là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng an toàn thực phẩm cho trẻ em tại trường mầm non. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai 86 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 66 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp với tổng kinh phí thực hiện trên 34 tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn đã đưa 39 giống mới vào sản xuất đại trà và nghiên cứu các cách làm mới dựa trên công nghệ cao, góp phần phát triển nông nghiệp theo định hướng của tỉnh. Trong đó có một số dự án nhiệm vụ khoa học tiêu biểu như nghiên cứu công nghệ nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên giá thể nhộng tằm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi gà thương phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng nấm linh chi từ nguyên liệu cám cưa cây keo. Cùng với đó, tỉnh đã có những chính sách cơ chế thuận lợi để thu hút mời gọi các nhà đầu tư, động viên khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Theo đó, huyện Văn Yên đã tập trung hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, duy trì hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho thu nhập cao, hỗ trợ nông dân tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập. Quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư vào các dự án phát triển chăn nuôi, chế biến thủy sản, gia súc, gia cầm với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch. Tập trung phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Văn Yên đạt trên 57 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Trong đó, bình quân đầu người khu vực thành thị đạt trên 73 triệu đồng mỗi người mỗi năm, khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng mỗi người mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, đam mê sinh vật cảnh đã khiến cho cuộc sống của ông Võ Văn Nhân ở tổ dân phố số 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái thêm phần màu sắc. Thú vui này của ông mang rất nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo nên một môi trường cảnh quan sinh thái xanh gần gũi với thiên nhiên, mà còn làm cho cuộc sống của ông thêm thư thái, xóa bỏ đi những muộn phiền lo âu để sống vui, sống khỏe. Ở tuổi xế chiều, ông Võ Văn Nhân ở tổ dân phố số 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái dành phần lớn thời gian ở vườn cây cảnh xung quanh nhà. Bén duyên với cây cảnh từ 30 năm trước, qua những lần đi làm việc tại các huyện vùng cao trong tỉnh, ông đã bắt đầu sưu tầm những loại cây hoa rừng về trang trí trong khuôn viên gia đình. Dần dần, với sự phát triển của nghề trồng cây cảnh cùng với niềm đam mê, ông đã dành nhiều thời gian đi tham quan học tập những vườn cây đẹp trong và ngoài tỉnh để về phát triển vườn cây cảnh. Với ông Nhân, đây không chỉ là công việc giúp nâng cao kinh tế gia đình mà còn giúp ông luôn cảm thấy thoải mái về tinh thần, tăng cường sức khỏe, ông Nhân chia sẻ.
Nếu mà môi trường sống mà không có cây cối, không có những cái sinh vật cảnh để nó bổ trợ thì cuộc sống nó rất đơn điệu. Khi mà con người ta cảm thấy có một vấn đề gì đấy bị xác hoặc bị yếu tố về cuộc sống thì thường thường người ta chọn đến cái vấn đề chăm sóc cây để chọn ra một cái môi trường yên tĩnh này. Đấy, tạo cho mình một cái thư thái, nó bình tĩnh hơn, nó giải tỏa được những cái vấn đề căng thẳng trong quá trình cuộc sống nó tạo nên.
Hiện tại trong vườn nhà ông Nhân có tới hàng trăm loại cây xanh với đầy đủ các chủng loại, từ các loài cây hoa, cây cảnh cho tới rất nhiều các loại cây ăn trái được ông chăm chút cắt tỉa kỹ càng. Với ông Nhân, hàng ngày được chăm sóc cây cối, được làm đẹp cho không gian sống của mình thì đó chính là niềm vui, là ông gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình, ông cho biết thêm.
Cái nghề cây cảnh này thì nó nói ra thì nó nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà cái yếu tố cơ bản là mình là người phải tâm huyết và gắn bó với cây cối. Hai nữa, trong cái quá trình làm và chăm sóc nó thì có nhiều cái góc độ kỹ thuật để mà chăm sóc. Nhưng cơ bản nhất là khi mà tìm hiểu về các loại cây thì mình tìm hiểu những cây gì có cái giá trị về cái xu hướng sinh vật cảnh. Thứ hai nữa là mình tìm những cái phôi có giá trị nó cao một chút để là mình đầu tư công sức và cũng như là cái công chăm sóc vào cho nó có hiệu quả. Đấy. Còn cái quá trình cây thì cũng như người, nó cũng phải có thức ăn. thì tất cả mọi cái là mình phải có cái sự đầu tư về phân bón rồi thuốc sâu rồi cách chăm sóc và cách cắt tỉa định kỳ cho nó nào cho nó phù hợp.
Không chỉ đam mê hoa cây cảnh, ông còn có niềm say mê đặc biệt với việc sưu tầm, chế tác các tác phẩm nghệ thuật từ gỗ lũa, đá cảnh tự nhiên. Chính việc quan sát tìm tòi để tìm hồn cho những sản phẩm gỗ đá nhưng vẫn giữ được đường nét hài hòa tự nhiên của sản phẩm đang mang lại cho ông niềm vui, niềm hạnh phúc, ông chia sẻ thêm.
Tôi mới cảm thấy rất là quý của thiên nhiên nó tạo ra, cho nên tôi sưu tầm về để tôn tạo rồi trau chuốt để làm sao để nó có một cái giá trị, thổi hồn vào nó để nó giá trị, nó gắn bó với cuộc sống thiết thực và nó tôn tạo thêm cái giá trị trong không gian ở của mình.
Nói thêm về tình yêu sinh vật cảnh của ông Vũ Văn Nhân, ông Trần Văn Trọng, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Chưa có gia đình đồng chí đam mê lắm à. Đam mê từ lúc cảm thấy từ đồng chí nhỏ đồng chí đã đam mê coi là chơi những cái sinh vật cảnh ngay từ đơn giản ngày xưa là những năm trước đây là đá chưa có nhưng đồng chí đã đi sưu tầm những cây đá hoặc những cái hòn đá tức là rất là lạ ở xa các nơi này về rồi là cây cảnh đồng chí sưu tầm những cái gỗ lũa này thực ra đến như bây giờ để mà mua thì cũng khó chứ không phải là đi tìm nữa vì nó không còn cây xanh của mình coi là những năm trước đây mấy chục năm trước đây là rừng rú nhưng bây giờ là nó không còn những cái sản phẩm này để mà mình sưu tầm ở đây là phải có một cái thời gian phải có một cái đam mê tức là từ nhỏ thì mới sưu tầm để giữ lại được những cái này chứ thực ra là để mà bây giờ mà ấy, bỏ đồng tiền ra mua thì nó vô giá lắm. Nó cũng không biết thế nào để nó gọi là thế nào với những người mà người ta sử dụng người ta biết chơi và biết sử dụng cái này thì nó thực ra nó vô giá lắm nên đồng chí Nhân này đồng chí có những cái hướng từ những trước đây rất nhiều năm rồi.
Có thể nói, thú chơi sinh vật cảnh của ông Vũ Văn Nhân không chỉ tạo ra một khoảng thời gian thư thái, thoải mái về tinh thần, mà còn là nơi để người cao tuổi như ông bầu bạn gửi gắm lòng mình. Sân chơi bổ ích này luôn phù hợp với điều kiện sức khỏe của người già, giúp họ giữ được trí minh mẫn, ngăn ngừa một số bệnh tật dễ phát sinh.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 3 người chết, 2 người bị thương do tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện ở lứa tuổi học sinh. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và phòng giáo dục đào tạo, các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn huyện đã phối hợp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại 12 cơ sở giáo dục với 6.580 cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, các mức xử phạt đối với số lỗi vi phạm thường gặp như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe chạy quá tốc độ, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, học sinh đi xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, giao xe cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện tham giao thông, đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị, tình hình kinh tế vĩ mô đang diễn ra ổn định, trong đó có sự đóng góp quan trọng của việc kiểm soát lạm phát có hiệu quả. Đó là nhận định của hầu hết các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước về thực trạng kinh tế Việt Nam. Đồng thời, các tổ chức dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục ghi dấu ấn kiểm soát lạm phát thành công của nước ta. Theo các chuyên gia, từ nay đến hết năm vẫn ẩn chứa một số yếu tố diễn biến phức tạp cần tập trung theo dõi, ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, dự báo nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và tiêu dùng tăng mạnh trong thời gian tới có thể gây áp lực lên lạm phát. Việc điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý theo hướng tính đúng tính đủ các yếu tố chi phí cũng có thể đẩy CPI tăng. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới đang ở mức cao, diễn biến khó lường trong khi Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất sẽ ảnh hưởng đến giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp và từ đó đẩy giá tiêu dùng trong nước tăng. Đặc biệt là việc quản lý điều hành giá bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, quản lý tốt tỷ giá. Các bộ ngành tiếp tục rà soát để điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình và các mặt hàng do nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường, thực hiện đánh giá tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
Thực tế cho thấy tỷ lệ hộ nghèo là một trong những tiêu chí đang làm khó nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Không ai mong muốn bản thân gia đình gặp khó khăn hay rơi vào cảnh túng thiếu, nghèo khó. Mọi sự hỗ trợ đều đáng quý, nhưng dù chủ trương có đúng, tiềm năng lợi thế của địa phương có nhiều, nguồn lực hỗ trợ có lớn bao nhiêu, nếu người dân vẫn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại hoặc không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước, thì mọi nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp cũng không có nhiều ý nghĩa. Để giúp bà con thoát nghèo, nhất là làm thế nào để thoát nghèo bền vững, chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với từng địa phương. Tặng bà con cần câu chứ không cho con cá là quan điểm đúng đắn xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong hỗ trợ giảm nghèo từ nhiều năm nay. Nhưng để những chiếc cần câu phát huy hiệu quả, quan trọng nhất vẫn phải là ý thức tự vươn lên và phải xóa nghèo từ trong tư duy, nhận thức của mỗi người dân.
Hoàn thuế chậm, thuế thu nhập cá nhân lỗi thời, toàn là những chuyện biết rồi khổ lắm nhưng không thể không nói mãi, dù cả người nói và người nghe có lẽ đều mệt mỏi. Giải thích về tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng mới đây, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng nguyên nhân là do một số quy định liên quan về thẩm quyền quyết định hoàn thuế thời gian qua khiến giải quyết hồ sơ kéo dài. Thế nhưng 3 năm qua, bao hội nghị họp hành để tháo gỡ các vướng mắc về chậm hoàn thuế đều xuất phát từ việc xác minh hồ sơ hoàn thuế quá lâu qua nhiều tầng nấc trung gian của cơ quan thuế, trong khi lẽ ra phải nhìn thẳng vào bối cảnh thực tế để tìm giải pháp tháo gỡ. Ngay cả luật không còn phù hợp thì phải chủ động đề xuất sửa để chính sách thuế không chỉ đem lại nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước mà còn có thể điều tiết hoạt động của nền kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tại thời điểm này, sau hơn 4 năm khó khăn liên tục và chúng ta vừa trải qua cơn bão Chaki tàn phá sức người sức của, thiết nghĩ thuế càng phải phát huy tính nhân văn, khoan sức dân, khoan sức doanh nghiệp thông qua việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân cho hợp lý, hợp tình, hoàn thuế nhanh để doanh nghiệp có thêm vốn phục hồi trở lại.
Đã thành thông lệ, dịp cuối năm thường là mùa cao điểm mua sắm. Năm nay Tết Dương lịch lại cận với Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao hơn các dịp khác trong năm. Để chuẩn bị cho đợt mua sắm cuối năm, cơ quan quản lý đã sớm xây dựng kế hoạch và yêu cầu các đơn vị phân phối chuẩn bị nguồn hàng, bố trí kho và dự trữ hàng hóa cũng như phương án vận chuyển đến điểm cung ứng trong trường hợp lượng người mua tăng cao. Các doanh nghiệp sản xuất, nhất là những mặt hàng thiết yếu được yêu cầu chuẩn bị sẵn nguồn nguyên liệu, bố trí nhân lực để tăng sản lượng hàng ra thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối cũng liên kết với nhau, xây dựng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, kích cầu mua sắm. Trong các đợt cao điểm cung ứng hàng hóa, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ luôn phát huy vai trò bình ổn giá, bình ổn thị trường. Do đó, ngoài việc chủ động nguồn hàng, hệ thống phân phối này cần chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, linh hoạt giờ đóng mở cửa phục vụ người tiêu dùng. Không để hàng trống trên quầy kệ, đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng hàng, rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, các cấp các ngành chủ động kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý tình trạng găm hàng tăng giá bất hợp lý, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần đảm bảo thị trường ổn định, lành mạnh.
Với việc di chuyển tiện lợi, chi phí vận hành rẻ, xe máy đang chứng tỏ được ưu thế so với các phương tiện khác tham gia giao thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy chiếm khoảng 60%. Tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và toàn diện hơn để bảo vệ người đi xe máy, giảm thiểu thương vong. Đến thời điểm tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã có 77 triệu xe máy đăng ký, trong đó 60-70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam liên quan đến xe máy. Trong khi tại nhiều quốc gia, người dân không thể đi xe máy do quá nóng, quá lạnh, trong khi tại Việt Nam có thể dùng quanh năm. Những yếu tố đặc thù đó tạo nên tỷ lệ sở hữu và sử dụng xe máy rất cao ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều kế hoạch dự kiến quản lý hạn chế chặt chẽ hơn, xe máy hiện nay vẫn là phương tiện đi lại của số đông người dân Việt Nam, chiếm 85-90% lưu lượng phương tiện trên đường và liên quan tới 60-70% số vụ tai nạn giao thông. Theo các nghiên cứu gần đây, xe máy hiện tại và tương lai với số lượng mẫu khảo sát lớn hàng nghìn phiếu đều cho thấy xe máy vẫn tiếp tục gia tăng, thậm chí phần lớn các hộ gia đình có điều kiện sở hữu ô tô vẫn giữ xe máy để đáp ứng những mục tiêu nhất định trong cuộc sống.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ, các bang trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp an ninh chưa từng có tiền lệ nhằm đối phó với nguy cơ bất ổn, can thiệp bầu cử và bạo lực nhằm vào nhân viên bầu cử. Giới chức Mỹ đã cảnh báo về môi trường an ninh bất ổn khó lường trong ngày bầu cử và những tuần sau khi đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Các bang Oregon, Washington và Nevada đã huy động vệ binh quốc gia, FBI thiết lập trung tâm chỉ huy giám sát đe dọa và an ninh được tăng cường tại 100.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Barghani tuyên bố, việc Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông là hành động gây mất ổn định khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Barghani nhấn mạnh, Iran duy trì quan điểm rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là một hành vi gây mất ổn định và sẽ không ngăn cản quyết định tự vệ của Iran. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ đưa tàu khu trục, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông nhằm hỗ trợ Israel trước nguy cơ bị tấn công trả đũa sau khi Tel Aviv tập kích phá hủy hàng loạt cơ sở phòng không của Tehran hồi cuối tháng trước.
Ngày 4 tháng 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phản đối các biện pháp chống trợ cấp của Liên minh châu EU đối với xe điện do nước này sản xuất. Đây là lần thứ hai Trung Quốc quyết định khởi kiện EU liên quan đến luật áp thuế xe điện. Trước đó, ngày 30 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã phản đối kết quả điều tra của Ủy ban châu EC về các biện pháp chống trợ cấp đối với xe điện của nước này. Việc EU áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc với mức thuế lên tới 45,3% kéo dài trong vòng 5 năm, chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10, trong đó mức thuế suất cụ thể tùy thuộc vào từng hãng xe. Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU đang leo thang, thậm chí đã lan sang các dòng sản phẩm khác như là rượu mạnh, sản phẩm từ sữa và hóa chất. Ngày 4 tháng 1, cảnh sát Ấn Độ cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống hẻm núi ở bang Uttarakhand đã lên tới 36 người và 3 người bị thương nặng. Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi trên xe có khoảng 60 hành khách, chở quá 12 người so với quy định. Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này.
Văn phòng Tổng thống cũng cho biết gia đình mỗi người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 200.000 rupee, trong khi những người bị thương sẽ nhận 50.000 rupee. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Các vụ tai nạn giao thông gây thương vong xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu do xe chở quá tải, đường xá xuống cấp và lái xe không tuân thủ quy định an toàn. Theo số liệu chính thức, tại Ấn Độ mỗi năm xảy ra khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 150.000 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú được các nhà trường luôn được các bậc phụ huynh, nhà trường đặc biệt quan tâm. Mục tiêu là đảm bảo học sinh có những bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn để có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2024-2025, trường mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có 197 trẻ. 100% học sinh được ăn bán trú. Để đảm bảo sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc và nuôi dưỡng, nấu ăn cho trẻ tại trường. Chị Hoàng Thị Hạnh có con đang học mẫu giáo tại trường chia sẻ.
Thực phẩm của trường thì thức ăn rau củ quả thì là có xuất xứ rõ ràng. Các bé được ăn đảm bảo an toàn.
Là nhân viên dinh dưỡng nhiều năm tại trường, bà Nguyễn Thị Huyền cho biết.
Sáng lại đến đây để thực hiện là giao nhận thực phẩm từ các cái nhà giao thực phẩm là có hợp đồng xuất xứ rõ ràng, anh nhận thực phẩm cùng với kết hợp với lại ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh để nhận thực phẩm để đảm bảo cho các thực phẩm tươi ngon cho các cháu. Thế nên là các cháu trường mầm non nên là chúng tôi rất là chú trọng đến cái vấn đề là an toàn thực phẩm, từ khâu nhận thực phẩm rồi chế biến cho đến là các cái dụng cụ để đựng thực phẩm chia cho các cháu là đều đảm bảo là sạch sẽ, làm là sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với việc dạy học theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường còn luôn quan tâm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ. Khu nhà bếp được bố trí riêng đảm bảo thông thoáng theo tiêu chuẩn bếp ăn một chiều. Dụng cụ làm bếp thường xuyên được bảo vệ, vệ sinh khử trùng. Nguyên liệu đều có xuất xứ rõ ràng. Để đảm bảo bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng, nhà trường đã thường xuyên thay đổi thực đơn, kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm để có được các bữa ăn ngon, hấp dẫn và đủ chất cho trẻ. Đồng thời, nhà trường còn thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra giám sát thực phẩm từ khâu đầu vào đến quá trình sơ chế, chế biến và đến tận bàn ăn của trẻ, thực hiện đúng quy trình lưu mẫu thức ăn theo quy định. Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc nói.
Trường chúng tôi được sắp xếp bếp ăn theo hệ thống bếp ăn một chiều đảm bảo quy định, có những khu sơ chế, rồi là khu chế biến, khu chia khẩu phần ăn và chia thức ăn cho trẻ riêng biệt. Thứ hai là về nhân viên dinh dưỡng thì trường chúng tôi có 3 nhân viên và đảm bảo theo quy định, và hàng năm thì nhân viên sẽ được đi tập huấn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là khám sức khỏe định kỳ. Và thứ ba đó là về nguồn cung ứng thực phẩm. Thì hàng năm thì nhà trường chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận. Và thực phẩm thì luôn đảm bảo là sạch sẽ và tươi sống và chỉ sử dụng trong ngày. Đồng thời thì nhà trường cũng chuẩn bị rõ, thứ nhất là cái tủ lưu mẫu thức ăn thì đảm bảo lưu mẫu 24 giờ và có đầy đủ sổ ghi kiểm thực 3 bước.
Năm học này, trường tiểu học trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên có 312 học sinh ở 3 cấp học, gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với 13 lớp. trong đó có 215 học sinh ăn bán trú tại trường. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường đã hợp đồng với đơn vị cung ứng yêu cầu phải cam kết trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường về nguồn gốc chất lượng thực phẩm. Tất cả các nhân viên làm việc tại nhà bếp đều được đào tạo kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe thường xuyên, thực đơn được lên kế hoạch rõ ràng, cân đối dinh dưỡng và công bố công khai. Việc kiểm soát đầu vào và lưu mẫu thực phẩm hàng ngày cũng được duy trì nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ từ phía nhà trường và các bậc phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Én, nhân viên dinh dưỡng cho biết.
Thì là vừa người giao thực phẩm và người nấu bếp và nhân viên nhà trường nhận tay ba để đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho cháu. Và hàng ngày nấu là cơm thì chia theo các lớp thì cũng đậy vung để nắp là đảm cũng sạch sẽ. Thế còn hàng ngày là lưu mẫu vào cho các cháu là đủ 2-4 tiếng bắt đầu mới bỏ mẫu ra để đảm bảo vệ sinh cho các cháu hàng ngày.
Chị Hà Thị Minh Thanh, phụ huynh học sinh, nói.
Tôi có con gửi học mẫu giáo trường ở đây ạ, trường rất là yên tâm, thực phẩm rất là đảm bảo, tươi, sạch.
Hệ thống bếp ăn luôn được đảm bảo thoáng mát sạch sẽ, được trang bị đầy đủ tủ lưu mẫu thức ăn, bếp nấu cơm và tủ đựng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín riêng biệt. Vì vậy, phụ huynh học sinh rất yên tâm về những bữa ăn bán trú hàng ngày của con em mình. Nhờ vậy, tỷ lệ ra lớp luôn đạt trên 98%. Bà Đặng Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Nga Quán, huyện Trần Yên, nói.
An toàn thực phẩm luôn là cái số 1 đối với trường chúng tôi. Quy trình bếp ăn tập thể của chúng tôi là một quy trình một chiều và đều hàng năm chúng tôi đều được các cấp về y tế và bếp ăn đến kiểm tra và phải đạt tiêu chuẩn. Thế mà các nhân viên dinh dưỡng của chúng tôi thì năm nào cũng đều được tập huấn đều đặn theo công văn hướng dẫn cấp trên, kể cả đối với những quản lý chúng tôi cũng phải đảm bảo cái sức khỏe đầy đủ để khi mà cung cấp bữa ăn cho các con phải đảm bảo tốt nhất. Trong cái đợt lũ vừa rồi thì thức ăn của chúng tôi cũng được rất nhiều các mạnh thường quân tài trợ, nhưng trước khi nhận về thì chúng tôi cũng trao đổi với các mạnh thường quân và các nơi cung cấp là những sản phẩm đấy cũng đều có nguồn gốc xuất xứ và khi đưa vào chúng tôi cũng đều làm thực hiện các việc sổ sách theo đúng quy trình và được đảm bảo. Cho nên là dù là lũ lụt xảy ra và dù là thức ăn đã được các mạnh thường quân mang đến nhưng cũng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hiện toàn tỉnh có trên 400 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bán trú với 226.000 học sinh được tổ chức ăn từ 1 đến 3 bữa tại trường. Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, ngành y tế Yên Bái đã cung cấp tới các địa phương ngân hàng thực đơn gồm 120 bộ thực đơn với 360 món ăn cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi. Cùng với đó, ngành y tế thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục đào tạo phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Phối hợp với các ngành chức năng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức kiến thức cho nhân viên phụ trách nấu ăn trong việc chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, tổ chức bữa ăn học đường. Các dịch vụ ăn uống trong trường học phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh và các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, gắn với việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm. Chỉ đạo các trường thực hiện các bước ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng có uy tín, năng lực theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, sau cơn bão số 3 vừa qua, ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết.
Phải quan tâm đến cái nguồn nước để xử lý trong các cái trường học. Thế phần mà các cái trường có tổ chức bếp ăn bán trú thì chúng ta phải quan tâm đến cái phần nguyên liệu đầu vào. Như tôi vừa mới trao đổi ấy, là nguyên liệu đầu vào này phải kiểm soát có hồ sơ nguồn gốc của nhà cung cấp và có tem nhãn với những cái sản phẩm đã bao gói hoàn chỉnh và đặc biệt là phải lưu ý đến cái hạn sử dụng của các dòng sản phẩm này và cái vai trò quản lý giám sát của các cơ quan quản lý thì không thể nào đến từng bữa mà cái đấy là phải do trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường cùng phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh là phải thường xuyên kiểm tra giám sát và có cái giám sát hàng ngày từng bữa. Còn quy trình chế biến thì đặc biệt là cái người mà phụ trách bếp ăn đó phải tuân thủ đầy đủ các cái quy trình để chúng ta kiểm soát từng bước nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến và đến tận cái suất ăn cho các em học sinh và tổ chức lưu mẫu theo đúng quy định.
Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự quan tâm của các nhà trường học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ luôn được thụ hưởng những bữa ăn đầy đủ, ngon, sạch, đa dạng dinh dưỡng, giúp các em đảm bảo sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao kết quả học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa tuyên truyền các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh tại trường tiểu học và trung cơ sở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Các tờ rơi có nội dung về quy định lứa tuổi được điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, quy định và các mức xử phạt đối với người không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy. Cũng như nhiều quy định khác được lực lượng cảnh sát giao thông phát tận tay cho từng học sinh và phụ huynh học sinh. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái còn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và an ninh trật tự tại cơ sở, bám sát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là học sinh và người đưa đón học sinh nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ. Thực hiện kế hoạch số 239, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, Công an tỉnh đã thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 2.100 học sinh và giáo viên các trường học, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện tổ chức được 55 buổi tuyên truyền cho trên 38.560 học sinh, giáo viên nhà trường, ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho trên 25.680 học sinh, giáo viên, gần 7.940 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổ chức 27 đội tình nguyện hướng dẫn tham gia giao thông tại cổng trường. Qua đó tiếp tục góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và làm giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, nhất là không để xảy ra vi phạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường học. Việc tuyên truyền về an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã đi vào chiều sâu, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được đổi mới, nội dung gần gũi, thiết thực và phù hợp với từng lứa tuổi, đã giúp học sinh cập nhật kiến thức về an toàn giao thông để tham gia giao thông an toàn hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.